Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà Đức Giêsu giáng sinh ra ở đâu nhá? Ở đâu? Ông Bethlehem. Chúng ta vẫn hát đi hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lửa. Chúng ta vẫn hát với nhau. Và những người mà đầu tiên được Chúa mời gọi đến để mà chiêm ngưỡng, để mà thờ lạy, để cung kính bái lạy cái Chúa đó là ai? Ai là những người đầu tiên được Chúa mời gọi đến? Có phải là thường là chúng ta thấy là khi mà có một nhân vật nào xuất hiện, đúng không? Khi mà có một người nào quan trọng xuất hiện hay là có một cái sự kiện gì lớn, và thì những người mà đầu tiên được ưu tiên số 1 đến đó là ai? Phải là ông vua? Có phải là bà chúa? Có phải là, tôi đã nói ông là cái người mà dạ, không phải. Tôi nói về mặt thế gian á. Khi mà có, ví dụ như là có trình diễn văn nghệ đi, hoặc là có một cái màn trình diễn vĩ đại nào đi, thì cái vé VIP ấy, cái vé mà very important person ấy, VIP ấy, là dành cho ai?
Cho những người giàu có.
Những người giàu có mà đầu tiên là phải là ai đã? Ông tổng thống ấy, là phải ông vua ấy chứ, là phải bà chúa, đúng không? Là phải là những người mà là tay to,
mặt lớn,
đúng không? Phải là những người mà giàu có, phải là những người có địa vị, có chức tước, phải là những người mà nổi tiếng, phải là những đại gia, phải không? Yeah. Nhưng mà chúng ta thấy trong đêm Giáng sinh, thì những người đầu tiên mà được đến bái thờ Chúa, được báo tin, được đến vé VIP, VIP đấy, là ai?
Trên mục đồng.
Là những ai? Mục đồng. Mà mục đồng là những người như thế nào? Giàu hay nghèo?
Yeah.
Nghèo. Là những người mà có chức tức địa vị không?
Không.
Anh ấy cứ trả lời mạnh dạn lên. Cái gì mà rụt rè thế? Chúa đang hiện diện giữa chúng ta mà. Hôm nay tôi báo cho anh em một tin mừng, một tin vui vĩ đại là Chúa đã Giáng sinh. Mà Chúa Giáng sinh là đem niềm vui cho chúng ta. Anh chị em mình ở đây có ai giàu có không? Có ai là đại gia không? Có ai là tay to mặt lớn không? Dưới tay có không? Chỉ có cái gì? Chỉ bụng to thôi mà. Chứ thì mình thấy rõ ràng là những người mà được Chúa mời gọi đến để chiêm bái, ưu tiên số 1 là những người mục đồng. Thứ nhất, họ là những người nghèo, không phải là những người giàu. Thứ hai, họ là những người mà rốt hết trong xã hội, không có chức tước địa vị, không có bổng lộc nào hết. Thứ ba nữa, họ là những người mà thấp cổ bé miệng, chẳng có cái quyền lực nào cả. Không quyền lực, không chức tước, không địa vị, không nhà cao cửa rộng, không có một cái gì cả. Nhưng mà lại là những người đầu tiên để mà được thiên thần báo mời gọi đến để mà thờ lạy Chúa. Như trong bài tin mừng chúng ta nghe: khi các thiên sứ rời người chăn chiên để về trời, thì những người này bảo nhau: "Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." họ liền hối hả ra đi và gặp thấy bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Thưa anh chị em, đấy, khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời thì những người này bảo nhau, nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Không một chút hồ nghi. Không một chút hồ nghi. Và họ hối hả ra đi. Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Ngày hôm nay anh chị em đến để thờ lạy Chúa trong hang đá Bethlehem, anh chị em có thấy lòng mình hối hả, phấn khởi để mà ra đi như các mục đồng?
Có.
Thấy lòng mình nó hối hả được cái điều đó. Vui mừng phấn khởi mà đi, ra đi để xem những việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Mà hàng ngày, như là mỗi ngày Chủ nhật, ta vẫn được mời gọi đến để tham dự thánh lễ, đến để thấy rằng Chúa đang là nhập thể, mầu nhiệm nhập thể vẫn đang hiện diện một cách sống động nơi bí tích thánh thể. Anh chị mình có thấy rằng là lòng mình hối hả để mà đi tham dự thánh lễ không?
Có.
Hay là mình nằm mình còn nướng bên này cái, nướng bên kia cái.
Ừ, tôi đi chứ có đi.
Nó chưa chín nướng lại đấy. Gọi là không thấy hối hả để mà ra đi. Nhưng mà có khi là phải uể oải mà ra đi. Không phải hối hả mà uể oải. Hay là mình tà tà để mình ra đi. Không cảm thấy hối hả. Không cảm thấy cái điều hối hả. Nào ta cùng đi. Anh chị em mình đến đây, nào chúng ta cùng đi. Anh chị em vượt bao nhiêu cây số đến đây, nào chúng ta cùng đi. Thì cái động cơ mà thúc đẩy anh chị em đến, động cơ mà thúc đẩy anh chị em đi, đó là vì anh chị em tin rằng Chúa đang mời gọi chúng ta đến. Vì anh chị em tin rằng Chúa đang sống động hiện diện thực sự ở giữa chúng ta. Còn nếu mà mình đi mà mình không tin, lòng mình nó buồn. Nếu mà đi mà không thấy rằng chắc chắn mình gặp được Chúa thì chúng ta thấy mình lái xe bao nhiêu cây số, cả trăm cây số, mình cảm thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà mình tin rằng là Chúa đang hiện diện, Chúa đang đón chờ, như là các mục đồng nghe thiên sứ loan báo và thiên sứ đã về trời rồi. Mà các mục đồng ấy vẫn cứ hăm hở, hồ hởi, háo hức mà đi. Hăm hở, hồ hởi, háo hức, hớn hở mà đi. Anh chị em thấy đó, thì khi mà mình đến với Chúa phải có cái tâm trạng của những người hăm hở, hồ hởi, háo hức và hớn hở. Toàn hát không, mà đúng là hát thật. Tâm hồn mình là hát vui đấy, mình đến với Chúa mình vẫn nói hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, rồi hội nhạc thiên quốc đâm say tương thơ. Rồi mỗi lần Giáng sinh về là chúng ta thấy luôn luôn nghe những bài hát nhạc đời cũng như là nhạc đạo, và những bài hát về Giáng sinh, về những kỷ niệm Giáng sinh, về tình yêu Giáng sinh, vân vân và vân vân. Ở đây có ai thuộc bài hát nào Giáng sinh không? Đây có ai thuộc không? Thuộc câu nào Giáng, bài hát Giáng sinh nào?
Giáng sinh,
hát khen một chút. Đã hát thuộc, còn ai bạn thuộc bài nào nữa không? Thuộc bài nào không? Hả?
Đêm thánh vô cùng.
Anh thử đây. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ, thánh khuya Giáng sinh rằng chốn hang lửa, ơn châu báu không bờ bến, biển tìm kiếm của chi đền. Biết tìm kiếm của chi đền, lấy gì mà đền? Ơn châu báu vô bờ bến, lấy gì mà đền? Thì chúng ta chỉ có đền mà cách là hồ hởi, hăm hở, hớn hở, hân hoan mà đến. Đó là cách chúng ta đền. Tại vì Chúa đến và Chúa chỉ mong một cái điều duy nhất là ta hăm hở, hồ hởi, hớn hở và hân hoan, mở lòng ra mà đón nhận Ngài. Cả thành Jerusalem đã không đón tiếp. Chúa đi khắp các nơi cũng không ai đón tiếp. Các nhà cao cửa rộng đóng kín, các nơi sang trọng đều khép cửa lại. Những con người họ đang hân hoan, vui tươi, phấn khởi ở giữa thế gian, họ không có hân hoan, vui tươi, phấn khởi mà đi đón Chúa. Họ đón tiền, đón bạc, đón danh vọng, đón chức tước, đón địa vị, đón mọi thứ mà mỗi một điều cần nhất họ không đón, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến họ không đón tiếp. Họ không đón tiếp. Mà những cái người mà chẳng có chức tước, có địa vị gì cả, những người hồn nhiên, đơn sơ, chất phát, chân chất là các mục đồng, lại hân hoan, hồ hởi, hớn hở, hăm hở mà đi đến để mà thờ lạy Chúa. Ta mới thấy rõ ràng họ hối hả. Mà gặp thấy Maria Giuse hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho họ. Thấy họ đã đến, họ thấy, họ kể lại những điều họ được nghe nói về hài nhi. Anh chị em mình đến với Chúa, thấy, tin rồi, anh chị em ra về kể lại cho những người khác về Chúa. Có khi chúng ta kể nhiều thứ mà chẳng ai kể chuyện về Chúa cho người khác nghe. Anh chị em ở trong gia đình mình có bao giờ kể cho con mình nghe chuyện về Chúa không? Hỏi thật lòng mà như vậy.
Ít lắm.
Ít lắm. Yeah. Có khi chúng ta cũng chẳng biết gì để mà kể nữa. Chẳng biết gì để mà kể nữa. Cho nên là hãy đến với, đến thờ lạy Chúa đi. Đến với Chúa để nghe Chúa đi. Để thấy. Họ đã đến và thấy Maria, Giuse và hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Và thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi. Ta được nghe nói về Chúa. Ta có kể lại cho người khác điều ta được nghe nói về Chúa không? Mà nếu mà kể lại như vậy thì ta đang làm cái công việc là loan báo tin mừng đấy. Điều mà sứ thần nói là hôm nay tôi báo cho anh em một tin mừng vĩ đại. Một tin mừng đó là một hài nhi được sinh ra cho chúng ta. Một người con được chào đời để cứu chúng ta. Tin mừng vĩ đại đó là Thiên Chúa giáng sinh làm người ở giữa chúng ta. Anh chị em mình có đi kể lại, có đi loan báo cái tin mừng đó cho người khác không? Anh chị em đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Anh chị em cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình, cảm nghiệm được Chúa chữa lành cho mình, cảm nghiệm được Chúa xót thương mình như thế nào. Và chúng ta đếm những ân phúc mà Chúa trao ban cho ta. Hãy đếm những ân phúc mà Chúa ban cho ta hơn là đếm những điều xui, điều không hay, không vui. Thường anh chị em hay đếm cái gì? Gặp nhau hay kể cho nhau nghe cái gì? Chuyện vui, chuyện buồn.
Chuyện buồn.
Trời ơi, người xui quá, gặp người khách nó sỏ quá, nó không có cho đồng tiền tít nào cả. Trong khi đó, từ sáng đến giờ là 10 người khách, chỉ có một người không cho tiền tip thôi, còn 9 người khác cho mà ông chỉ tính mỗi thằng không cho tiền tip ông kể. Tôi thấy không ạ?
Dạ đúng
rồi. Đó. Rồi.
Chính người kia kể lâu dài.
Hả?
Thì tóm tắt.
Cái gì cơ?
Nói gì tóm tắt thôi.
Cái tóm tắt cái gì? Không kể chứ tóm tắt cái gì? Ta chỉ có thể kể những cái sầu kể khổ thôi. Ý tôi muốn nói là anh chị em mình thường là mình cứ than sầu kể khổ nhiều. Mình kể lại cho người khác nghe, thường là ta kể lể nhiều. Kể lể xong rồi ta than thở nhiều. Kể lể than thở nhiều. Cho nên ta không loan báo cái niềm vui Giáng sinh cho người ta được. Không loan báo niềm vui Giáng sinh cho người ta được. Không loan báo niềm vui là Chúa đang nhập thể, đang hiện diện ở giữa chúng ta đây này. Mình thấy rồi, nghe rồi thì phải kể lại cái chuyện đó. Không, ta không làm chuyện đó. Cho nên ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người vẫn còn ngồi trong bóng tối, dân đi trong bóng tối đang mong ước khao khát được ánh sáng tin mừng, ánh sáng của Chúa Giáng sinh chiếu soi vào họ, mà chẳng có ai để mà hăm hở, hân hoan, hấn hởi, hân hoan để mà kể lại cho họ nghe chuyện đó. Đó. Anh chị em thử tưởng tượng lễ Giáng sinh xong về có mặt thấy có thấy hớn hở lên không?
Không.
Mà lễ Giáng sinh xong mình có thấy hân hoan lên không? Người ta phải nhìn vào mình đi lễ Giáng sinh. Anh chị em đêm qua lễ Giáng sinh rồi sáng nay mừng lễ Giáng sinh mình, người ta thấy rằng là người Công giáo đi lễ Giáng sinh về nó khác chứ. Phải hân hoan, phấn khởi và kể cho nhau nghe những điều kỳ diệu Chúa đang làm trong cuộc đời của tôi nè. Kể những cái điều tốt đẹp đi. Kể những điều may lành đi. Tại sao chỉ có một người chửi ta thì ta nhớ hoài mà sao cả trăm người đó yêu thương ta, trăm người hỏi han ta, ta chả có thấy cái đó là ân phúc à. Mà theo chỉ có một người mới chửi ta một cái ta thấy tức không ngủ được. Ok.
Nhớ
không?
Nhớ hoài.
Kỳ lạ vậy. Tại sao trước khi đi ngủ mà không nhớ? Wow, hôm nay là tôi gặp anh Nga cười với tôi, chị B bắt tay tôi này, bà bán cho lòng bà mời tôi ăn nè, rồi là cái thằng bé nó bán vé số nó nói chào chú này, sao tôi không nhớ lại những cái người hay, người vui, cái điều tốt đẹp trong ngày này của tôi đi, đổ tôi hallelujah, tôi tạ ơn Chúa rồi tôi đi ngủ. Trời, 12 đêm còn gọi thoại cha, cháu chuyện gì giờ này gọi cha, còn không ngủ được. Sao vậy? Tức quá sao ngủ được? Tức quá vì nãy con đi lễ về gặp cái bà kia, con chào bà không chào con tức quá không ngủ được. Vậy thì còn những người kia sao? Dạ ai cũng chào con, có mấy bà không chào con mà con tức quá không ngủ được. Lạ lùng thật. Ta có thấy không? Ta thấy mình tự mình làm khổ mình không? Thế cái một mình bà không chào ta là sao? Ta lại không ngủ được là sao? Trong khi biết bao nhiêu người chào ta, ta phải thấy wow, tạ ơn Chúa, biết bao nhiêu người hôm nay đã chào con, đã vui vẻ với con. Con tạ ơn Chúa. Và có một người chị em hôm nay con chào lại họ, không chào con. Con xin Chúa chúc phúc cho người chị em ấy, để họ cũng được cái hạnh phúc như con. Vì có lẽ là người chị em ấy chào nhiều người rồi mà họ không chào lại, cho nên là gặp con là cái người mà con chào chị mới tức chị không chào lại thôi. Chứ thương họ chứ, sao giận họ, tức họ chi? Phải không ạ? Vâng. Cho nên là khi ta sống với tin mừng Giáng sinh là tin mừng mà mình đi kể lại cho người khác những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của mình. Như các mục đồng đến, được mời gọi, nghe, đến, thấy, về và kể lại
cho người khác.
Đúng không ạ? Ta cũng được mời gọi đến tham dự thánh lễ, mời gọi đến được nghe chia sẻ lời Chúa. Ta đã đến, ta đã thấy và ta ra về và ta kể lại cho những người khác về những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Như là Đức Maria thì sao thưa anh chị em? Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chân chiên nói cho biết. Những ai nghe đều ngạc nhiên về những điều mà người chân chiên nói cho họ biết. Người chân chiên mà có gì đâu mà đáng người ta phải nghe và đáng ngạc nhiên. Ta thường nghe là nghe chuyện của ai? Người lớn hay con nít?
Người lớn
chứ. Nghe chuyện của người có chức tước địa vị hay người thấp cổ bé miệng? Chức tước địa vị. Yeah. Người học thức hay là người dân quê chứ?
Người học.
Yeah. Nghe người đó. Vậy mà ở đây tất cả những ai nghe những người chân chiên nói đều ngạc nhiên về những gì mà người chân chiên cho họ biết. Thì ta mới thấy được rằng là điều đó Chúa làm. Chứ không phải là người chân chiên này có tài cán gì cả. Rõ ràng không ạ? Rõ ràng là những người chân chiên ấy phải thấy cái gì rất là kỳ. Thấy cái điều gì rất là lạ. Thấy cái điều gì rất là hay. Và chính cái kỳ, cái lạ, cái hay đó mà mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, lòng họ đã rung động, thì họ đi họ nói, họ kể lại, làm cho người ta nghe đều ngạc nhiên vô cùng. Sở dĩ ngày hôm nay ta thấy là nhiều người chưa tin vào Chúa, nhiều người chưa đón nhận tin mừng vì lý do là những người đi loan báo tin mừng đâu được những người chân chiên. Đâu được những người chân chiên. Không đụng chạm được, không đến, không nghe, không thấy, không cảm. Đến, nghe, thấy và cảm, lúc đó thì mới kể. Nó phải đi từ bước đến, nghe, thấy, cảm rồi mới kể. Ta không đến, không nghe, không thấy, không cảm, ta cứ kể. Ai tin? Cho nên họ nghe ta nói về Chúa, họ nghe ta nói về tin mừng, họ nghe ta nói về giáo lý, họ nghe ta nói về đạo. Họ bảo, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không có gì ngạc nhiên hết. Còn đây, tất cả những ai nghe họ nói đều ngạc nhiên về những gì mà những người chăn chiên kể lại cho họ. Thực ra thì cái thằng bé chăn chiên đó nó nói có gì đáng tin. Thực ra thì thằng bé chăn chiên nó nói có gì cần mà phải nghe. Ý thế mà. Vì những người chăn chiên ấy đã đến, đã thấy, đã nghe, đã tin. Và bây giờ họ về họ kể lại như vậy. Họ kể lại những cái điều mà họ chứng được, họ cảm nghiệm được. Như là họ đang thấy một Thiên Chúa hiện diện hữu hình trước mặt họ. Cho người ta nghe ta mới, wow, thật là kỳ lạ. Wow, thật là ngạc nhiên. Và chúng ta thấy là khi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ ở đâu nhớ không? Ở đâu? Fatima. Cũng với ba em chăn chiên. Đúng không? Là lớn nhất là Lucia, cậu con trai là Francisco, và cô bé út là Jacinta. Thì cũng với ba mục đồng đấy. Ba mục đồng đấy thôi, cũng đơn sơ hồn nhiên. Em mới chỉ kể lại những điều mà được thấy, được nghe nơi Đức Mẹ thôi. Và những người ta nghe, người ta thấy lạ quá, hay quá, kỳ quá. Biết bao nhiêu đấng bậc giáo hoàng, hồng y, linh mục, tu sĩ mà nói đã đánh động lòng được người ta bằng ba trẻ chăn chiên chưa? Thế không ạ?
Không có thuyết phục bằng.
Không thuyết phục bằng được. Thấy chưa? Rồi biết thời đó biết bao nhiêu là kỳ mục, luật sĩ, rồi biệt phái, thượng tế, tư tế đủ thuyết mà nói có bằng mấy thằng mục đồng này không? Không bằng. Ta không ngạc nhiên, không đánh động họ, không có biến đổi được cái người nghe.
Tại vì mấy người mục đồng người ta nhìn thấy.
Thấy, yeah. Họ cảm, họ thấy được. Họ rung động bằng chính cái con tim của họ. Đơn sơ hồn nhiên, tin. Họ tin bằng một cái đơn sơ cái hồn nhiên của họ. Họ chẳng cần phải lý luận, chẳng cần phải tranh cãi. Họ chỉ được mời gọi, rồi họ đến, họ nghe, họ thấy, họ đi về và họ kể lại. Cứ thế thôi. Và tin mừng mới được loan báo. Và người ta nghe, người ta mới thấy được cái điều ngạc nhiên về những điều mà mục tử thấy như vậy. Rồi khi Đức Mẹ hiện ra với Bernadetta cũng thế. Cô bé cũng là chăn cừu, chăn chiên gì đó. Bernadetta cũng là một người chả có chức tước địa vị, chẳng có học thức cao rộng gì cả, chẳng giàu có gì cả. Ý vậy mà lại được Đức Mẹ hiện ra, rồi cô ta cũng đơn sơ hồn nhiên kể lại những cái điều đó. Và mục đồng này có phải là người có đạo không? Chắc là chẳng có đạo đâu hả? Chắc không có đạo đâu hả? Đúng không? Cái chân chiên rồi đồng nhưng mà đạo nghĩa gì? Thế không? Những chú bé đánh giày với bắn báo với lại mấy em bụi đời gầm cầu gì đó, lang thang đó. Thiên thần đến này, 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 đến, đến thơ lại. Nó á, sách dây, sách giỏ, sách dây đó, lách thang, lang thang, lách thách, khăn gói quả mưa, rồi cơm nắm muối mè đó, thì mà đến thờ lại Chúa thôi. Cho nên là ngày hôm nay, ngày lễ Giáng sinh này là ngày lễ quốc tế dành riêng cho, không dành riêng cho người Công giáo, mà là cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, vì Chúa đến là cứu độ mọi người, không loại trừ một ai cả. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho loài người Chúa thương. Đây ai cũng là loài người hết chứ. Đây ai cũng là người hết chứ. Đâu phải là chỉ có người Công giáo Chúa thương, còn những người không phải là Công giáo, những người tôn giáo khác là Chúa không thương. Đâu phải như thế.
Không phải đây.
Đâu đâu. Đâu đâu.
Không phải cái này đâu.
Đó thì chúng ta thấy được là thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đến thì mình thấy rằng là Chúa không có phân biệt ai là người Công giáo hay là người không Công giáo. Chúa không có phân biệt. Tình yêu Giáng sinh đến với tất cả mọi người. Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Chỉ cần con người ta đơn sơ hồn nhiên là các mục đồng tin đến thờ lạy và cảm nghiệm được Chúa rồi ra về kể lại cho những người khác về những điều kỳ diệu Chúa làm. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà mình mừng lễ Giáng sinh phải trở thành những người như vậy. Cho nên những mục đồng mà đi loan báo tin mừng cho người khác biết là tôi đã thấy rồi, tôi đụng chạm được Chúa rồi, tôi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương cuộc đời của tôi rồi. Mà muốn như vậy thì anh chị em mình tập đếm những ân phúc Chúa ban cho mình mỗi ngày sống, hơn là kể lễ than thở, than sầu, kể khổ về những cái chuyện vui không hay, những cái chuyện buồn của mình, rồi thì mình mong được người ta an ủi, mong được người ta thương hại mình. Không, không. Chúng ta là những người Kitô hữu, phải là những người mà sống trong ân sủng, sống trong ân phúc, và mình tập nhìn mỗi sự kiện, mỗi biến cố, dù là nhỏ nhất hàng ngày, là những dấu chỉ mà Chúa dành cho chúng ta. Như là Đức Maria, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Maria thì ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Mẹ sống mầu nhiệm nhập thể, là sống mầu nhiệm mà Chúa vẫn còn đang hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Mình suy đi nghĩ lại những sự kiện trong mỗi ngày sống. Thấy coi, tôi được hít thở này, đó là ân huệ Chúa ban chưa? Tôi được nhìn ngắm cảnh vật, đấy là ân huệ Chúa ban cho tôi chưa? Tôi được bước đi như thế này, đó là ân huệ Chúa ban cho tôi chưa? Tôi có sức khỏe như thế này, đó là hồng phúc chưa? Hay là phải chờ lúc tôi bị bệnh như người anh em đây mới thấy rằng bìa tôi là người có phúc? Hay là phải chờ lúc mà tôi bị bệnh rồi tôi Chúa chữa lành cho tôi, tôi mới thấy tôi là người có phúc? Tại sao không, tôi không thấy rằng lúc tôi đang khỏe ở đây đã là một cái ân phúc rồi, đã là một phép lạ rồi? Hay là phải chờ tôi liệt xuống, rồi Chúa chữa, tôi trỗi dậy, tôi đi cả nhắc, tôi mới thấy đây là ân huệ của Chúa? Mà tại sao lúc đang đi bình thường hai chân không thấy đó là ân huệ của Chúa? Đúng không ạ? À, thì có hai anh lái xe, rồi bị đụng xe, rồi bị gãy chân, rồi mỗi anh bị cưa mất cái chân, hai anh giống hệt nhau, tình trạng y hệt nhau. Nhưng mà ra về thì một người sống hân hoan phấn khởi vui tươi, còn một người thì sống trong lúc nào cũng buồn sầu than khóc. Biết tại sao? Tại sao?
Anh kia nói may mắn tôi còn một cái chân.
Yeah. Anh kia nói tạ ơn Chúa vì tôi còn một cái chân, may quá nó chỉ bị đụng, bị cưa có một cái chân thôi, còn một cái chân. Còn anh kia,
xui quá
mất cái chân,
xui quá mất cái chân. Ta thấy không ạ? Rõ ràng. Cho nên là Đức Maria hằng ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tôi cứ nghĩ cái câu chuyện mà hai anh bạn mà chở nhau đi, cùng bị đụng xe như thế, cùng bị tai nạn như vậy, mà lúc xuất viện thì một người đến để cha con tạ, đến để con tạ ơn Chúa. Và sao anh tạ ơn Chúa? Mới bị tai nạn giao thông, bị đụng xe như vậy, sao anh tạ ơn Chúa? Cha con tạ ơn Chúa vì may quá mới mất có một cái chân thôi, vẫn còn cái chân để mà đi, và tạ ơn Chúa gìn giữ con. Còn anh kia đến, ơi bởi con buồn quá, cha khấn nhờ con, con nó ra chết lại, sao vậy? Dạ con mất cái chân, sủi quá mất cái chân. Bảo anh kể lại cho tôi coi. Của thì con với bạn kia đang đứa xe như vậy, rồi đụng xe, rồi hai đứa tỉnh dậy thì thấy bị nằm thương, rồi gãy chân này không chữa được. Anh kia cũng cưa cái chân, con cưa cái chân. Nói sao anh kia anh vui vẻ đến nên tạ ơn, mà sao anh lại đến thằng đó nó mất chân phải không nhỉ? Đó nó mất chân, sao anh ta tạ ơn mà sao anh lại là than sầu như vậy? Lúc anh ta mới giật mình, ủa sao cha? Thì anh ta tạ ơn là vì may quá còn được cái chân, nó chỉ mất có một cái thôi. Còn anh thì anh lại bảo xui quá mất cái chân. Anh thử nhìn lại coi sự Chú có nhìn giữ anh không. Lúc đó ta mới thấy được là nếu mình nhìn với sự kiện mà không có suy đi nghĩ lại, ta dễ chỉ nhìn thấy cái xui, cái không hay, cái không may thôi, mà không thấy được rằng là chính trong cái đó lại là cái dấu chỉ ân phúc mà Chúa ban cho ta. Dấu chỉ ân phúc mà Chúa ban cho ta. Khi mà mình Giáng sinh mình nhận được món quà là một đôi giày ấy, mình cảm ơn người tặng cho đôi giày, giày tới 200 đô, giày tới 5-6 triệu. Cảm ơn rúi rít tiền, giày da là tốt lắm, mềm lắm, đi không đau chân, tốt lắm mà nha. Mình cảm ơn rúi rít những người tặng đôi giày. Mà anh có thấy cần phải cảm ơn ai không?
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa vì sao?
Tại vì Chúa ban cho mình được sự bình an, được đón Giáng sinh, rồi được có người bạn đến đem quà cho mình.
Bây giờ này tôi hỏi anh nè, là anh có đôi giày, anh cảm ơn người cho anh đôi giày, anh nhìn sang cái anh ngồi xa lăn thì anh nghĩ sao?
Mình may mắn.
Thì anh phải cảm ơn người gì?
Cảm ơn cái người thiếu may mắn.
Anh phải cảm ơn Chúa đã cho anh cái đôi chân để sờ cái đôi giày. Đúng không? Chúng ta chỉ cảm ơn cái người tặng đôi giày thôi. Mà quên mất cảm ơn là người đã cho mình có đôi chân để sờ vào đôi giày đó. Vì nếu không có đôi chân sờ đôi giày đó thì
người ta đâu mua giày cho mình.
Người ta cho mình đôi giày mình chẳng làm được cái gì. Người ta cho mình đôi giày mình chẳng làm được gì. Nãy tôi thấy con bé Tiên, bố nó ở Việt Nam mới qua, tung tăng bố mẹ gửi cho, bà ngoại gửi cho đôi giày màu hồng, đôi giày màu trắng. Nó đi đôi giày nó khỏe, nó phấn khởi đó. Ngoại ơi có đôi giày, ngoại có đôi giày, còn đôi giày trắng nữa, nó dơ lên còn đôi giày trắng nữa. Nó cảm ơn bà ngoại gì đó, ai gửi cho đôi giày. Đứa bé nó nghĩ được như vậy, mà chúng ta lớn chúng ta cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Thưa mẹ, đứa bé nó 3 tuổi nó còn biết cảm ơn bà ngoại là gửi cho nó đôi giày màu hồng, rồi cô Xoa gửi cho nó đôi giày màu trắng hay gì đó, vân vân. 3 tuổi nó không biết cảm ơn người gửi cho nó đôi giày. Còn mình 30 hay là 60 cũng chỉ biết cảm ơn người gửi mình đôi giày. Có khác hơn gì đó. Thấy không ạ? Mình phải cảm ơn người mà cho mình đôi chân để sò vào đôi giày đó. Lúc đó tôi mới thấy được là chúng ta được nhiều ơn phúc lắm thưa anh chị em. Cứ ngồi mà đến như Đức Maria, cứ suy đi nghĩ lại trong lòng những sự kiện ấy, mình mới thấy được là cuộc sống mình là hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống tràn hòa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa, mà cái món quà lớn nhất là chính Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, một người con đã được trao tặng cho chúng ta. Đó là món quà lớn nhất. Món quà lớn nhất tất cả những món quà Giáng sinh mà chúng ta có thể đếm được. Chúng ta có thể đếm được. Và như vậy thì khi mình ghi nhớ tất cả những điều ấy, mình suy đi nghĩ lại trong lòng rồi, như là Đức Maria, thì cuộc sống của mình sẽ là một cuộc sống được luôn luôn kết hiệp được với Chúa. Mỗi ngày chị em dành ra ít phút trước khi đi ngủ, sống mầu nhiệm Giáng sinh này, sống niềm vui Giáng sinh này. Đừng để rằng ngày lễ Giáng sinh qua đi rồi thì lại ngày vui qua mau rồi có vặn ngày sầu. Không có. Thường thì thấy là cứ ngày vui qua mau rồi có vặn ngày sầu. Không, niềm vui Giáng sinh nó phải kéo dài. Mà muốn niềm vui Giáng sinh kéo dài ấy, thì mình phải sống như Đức Trinh Nữ Maria, đó là ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Suy đi nghĩ lại trong lòng. Và khi mình suy đi nghĩ lại trong lòng rồi thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình không phải chỉ có một ngày lễ Giáng sinh, nhưng mà mỗi ngày ta đến với Chúa là ta đang sống mầu nhiệm Giáng sinh ấy. Mầu nhiệm Giáng sinh là Chúa làm người ở giữa chúng ta. Mà khi ta đến với bí tích thánh thể, ta thấy nhà tạm đấy là hang đá đấy. Chúa đang hiện diện thực sự sống động ở đó đó. Và bàn tay ta đón nhận là máng cỏ đây. Tâm lòng ta đón nhận Chúa đây. Mỗi lần ta rước lấy thánh thể là ta đang sống mầu nhiệm nhập thể. Là niềm vui Giáng sinh ấy đang sống động ở trong ta từng ngày. Mỗi lần ta rước lấy thánh thể của Chúa, hoặc mỗi ngày ta đến ta thờ lạy Chúa Giêsu nơi nhà tạm ở trong bí tích thánh thể. Đó, sống mầu nhiệm đó. Và ta đến với Chúa Giêsu thánh thể như Đức Maria suy đi nghĩ lại, nói chuyện với Chúa nơi bí tích thánh thể. Ta đến với Chúa thánh thể như là các mục đồng đến để mà đơn sơ hồn nhiên đến thờ lạy Chúa, đến chiêm ngắm Chúa, đến nhìn Chúa, đến cảm nghiệm rằng tôi đã đụng được Chúa rồi. Và anh em tham dự thánh lễ xong, ta ra về, ta đi loan báo cho người khác biết về những điều kỳ diệu. Và sống một nhiệm như thể như vậy đấy, thưa anh chị em. Rồi những người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều tai nghe mắt thấy. Anh chị em ra về sau thánh lễ ngày Giáng sinh, có vừa ra về vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa? lẹ lẹ ra về đi, có cái chầu hẹn chiều nay đó, ông Trang dặn lâu quá, coi chừng lỡ hẹn hết rồi. Lẹ ra về đi, nhà đang chờ kìa, mấy con gà béo, gà quay đang đợi rồi ở đây kìa. Lẹ lẹ ra về đi, còn mở quà kìa, Noel kìa, có hết Noel rồi. Thì ta thấy ta vừa đi ra vừa ra về, chỉ lo những cái chuyện ăn chơi, ăn nhậu thôi. Hoặc là vừa ra về vừa càm ràm, thấy không? Càm ràm, lỡ gì lâu quá, mà bạn này. Vậy thì lâu quá.
Không, con nào thích đi nghe cha giảng, nếu mà cha giảng lâu chừng nào là con
giảng lâu chừng nào con ngủ chừng đó.
Ngủ say hơn.
Thì mình thấy là những người Kitô hữu mình tập vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa, vừa ra về vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa. Anh chị em cứ thử ngồi với nhau, những người công giáo thôi, mình thôi đã, ngồi với nhau có khi nào ta nói về Chúa không? Thật lòng mà nói
không.
Thế chưa? Hiếm lắm, hiếm khi lắm mà ta nói về Chúa, hiếm khi lắm mà ta nói anh ơi, hôm nay cảm ơn Chúa vì cho tôi được cái này được cái kia, ít lắm. Nhưng mà thường ta chỉ nói, ồ hôm nay may quá được cái này, may quá được cái kia, nói xui quá bị cái này, xui quá bị cái kia. Ta cứ cái nào mà ta như ý ta bảo là may là hên, cái nào mà không như ý mình ta bảo là xui là quở, phải không? Vậy thì như người vô thần vậy thôi. Người vô thần nó cũng chỉ như vậy thôi, chỉ nghĩ vậy thôi, nói gì như vậy. Mà chẳng thấy ai mà vừa ăn, vừa chơi, vừa tôn vinh, vừa ca tụng Thiên Chúa. Trong những câu chuyện Trà Dư Tiểu Hậu, ngồi bên quán cà phê, ngồi bên chén trà nóng, ngồi ăn cái bánh Giáng sinh, ngồi nghe nhạc Giáng sinh mà nói rằng chúng con tạ ơn Chúa. Này bạn, thật sự tôi thấy Chúa hay thiệt, Chúa làm những điều kỳ diệu thật. Bạn thấy rằng Chúa đang ở giữa mình, tôi thấy Chúa hay ghê. Nhiều dường như là mình rất là ngại ngùng và ngượng ngùng khi mà nói về Chúa. Đấy là điều mà phải nói thật với nhau như vậy. Ngại ngùng, ngượng ngùng, ngại và ngượng khi mình nói về Chúa, mình tôn vinh Chúa. Cùng lắm là mình chỉ vào trong nhà thờ, thấy người ta hát thì mình hát theo hội thôi. Tôi hiện không muốn hát nữa. Cả đoàn hát mà mình mới ngồi nghe giống như mình xem kịch, phải không? Mà mời hát không hát nữa, mời hát không hát nữa, ngay trong nhà thờ đó mà còn ngại hát nữa. Ngay trong nhà thờ còn ngại chúc tụng Chúa mà. Đó là bầu khí đạo đó, chung quanh đâu cũng thấy là Chúa mẹ hết, mọi người đều là có đạo với nhau mà ta còn ngại ngùng hát ca chúc tụng Chúa, đúng không? Huống chi là ra khỏi nhà thờ mà đến người mình chiếm tưởng tượng người đồng này đi, họ đi lễ đúng chưa? Họ nghe các sứ thần loan báo, chúng ta nghe chuông bong beng, họ nghe rồi hồ hởi, họ hớn hở, họ hân hoan, họ đến, rồi họ đến họ gặp thấy Maria Giuse Hải Nhi, họ thờ lạy, rồi họ ra về, họ kể lại cho nhau nghe những điều đó, và họ vừa tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa, vừa về vừa ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa vì những điều mắt thấy tai nghe, đúng như những gì họ đã được loan báo. Cuộc đời của người tín hữu tham dự thánh lễ là như vậy, và mừng lễ Giáng sinh là như vậy, thì nó mới có ý nghĩa, mới có giá trị, thưa anh chị em. Và điều đó ta thấy rõ ràng là trong bài đọc 2 thư mà Phaolô gửi cho Tito, nói rằng: anh thân mến, khi Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của người, thì người đã cứu chúng ta không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, không, mà là vì người thương xót. Nhớ, Chúa thương, Chúa tỏ lòng từ bi, Chúa cứu ta không phải vì ta đã làm những việc công chính, không phải vì ta xứng đáng, không phải vì ta đã làm được điều này điều kia, nhưng mà chỉ vì lòng thương xót của Ngài mà thôi. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta như Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Thiên Chúa tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu xuống thế làm người ở trần gian, Chúa đã chịu chết, sống lại để cứu độ chúng ta và trao ban Thánh Thần cho chúng ta. Chính nhờ đó mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác nhờ Thánh Thần tuôn đổ xuống cho chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Nhớ, ta được nên công chính không phải là vì công trạng của mình. Ta được cứu độ không phải là vì ta xứng đáng, nhưng mà vì lòng thương xót mà vì là ân sủng của Đức Giêsu Kitô, cho nên chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Ta xác tín được điều đó không? Ta được thừa hưởng sự sống đời đời, mà sự sống đời đời ấy là do Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua việc Đức Giêsu đã đến làm người, đã chịu chết sống lại để cứu chuộc ta và trao ban Thánh Thần cho chúng ta, đổ tràn đầy ân sủng xuống trên chúng ta để cứu chúng ta, cho chúng ta có được sự sống đời đời, hoàn toàn là ơn nhưng không, hoàn toàn là lòng thương xót của Chúa dành cho ta, chứ không phải là vì ta xứng đáng, chứ không phải vì ta là người công chính, chứ không phải vì ta là người đạo đức. Hoàn toàn là do ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho ta. Như các mục đồng cũng vậy. Họ đâu có phải là người công chính, họ đâu phải là người đạo đức, họ đâu phải là người chức tước quyền cao, chức trọng gì đâu. Nhưng mà là do lòng thương xót của Chúa dành cho con người nhỏ bé, nghèo hèn, thấp kém, thấp hèn ấy. Đúng không ạ? Và khi họ cảm nghiệm được điều đó, họ ra về, họ loan báo cho mọi người về cái điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện cho cuộc đời của họ. Thế nên mình cũng vậy. Mình đến mình mừng lễ Giáng sinh. Và đến mừng lễ Giáng sinh thì mình cảm nghiệm được rằng là Chúa thương xót tôi, Chúa đã cứu chúng tôi, không phải là vì chúng tôi đã làm những việc công chính. Chúa đã đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên chúng tôi, Chúa đã cho chúng tôi được tái sinh, Chúa đã đổi mới cuộc đời của chúng tôi, và chắc chắn Chúa cho chúng tôi được thừa hưởng sự sống đời đời. Tôi xác tín được điều đó, và tôi ra về, tôi hân hoan, tôi báo cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa cứu tôi, và Chúa cho tôi được sự sống đời đời đó. Nào hãy đón nhận lấy Chúa đi, và đổi mới cuộc đời của mình đi. Ngày lễ Giáng sinh hôm nay phải mừng, phải khác với năm ngoái. Không còn chỉ còn là nhậu nhẹt hoa đến tưng bừng nữa, không chỉ là như thế. Vẫn có như vậy, nhưng mà còn hơn thế nữa. Hơn thế nữa. Có những người nói thì cha, năm nay con mừng lễ Giáng sinh con không tổ chức tiệc tùng to lớn nữa, nhưng mà con đi đến những người nghèo, con chia sẻ cho họ những món quà Giáng sinh. Và khi con đi về con thấy nó vui hơn. Nó vui hơn, mà cái niềm vui ấy không có ai cho được. Niềm vui của kẻ mà chỉ biết nhận mọi năm thì con thấy con vui lắm, vì ô má cho này, anh hai cho này, chị Tư cho này, đếm đầy quà hết rồi, không kịp mở, ô vui quá, Merry Christmas. Rồi sau đó còn hôm nay con đưa cho người này, trao cho bạn này cái kia, giúp cho người phong cùi, giúp cho người khuyết tật, giúp cho người này, con thấy con không có gì hết mà lòng con lại đầy cái niềm vui. Cái niềm vui đó không ai ban tặng cho được, không mua được, không mua được. Chứ con có đầy hết tất cả mà lòng con rỗng tóc. Bây giờ con không có gì cả mà lòng con đầy tràn niềm vui của Chúa Giáng sinh. Đầy tràn cái niềm vui của Chúa Giáng sinh như vậy. Cho nên mình mới thấy rõ ràng lời của Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất trong sách Isaiah: hãy nói với thiếu nữ Sion, kỳ ơn cứu độ ngươi đang tới, kỳ phần thưởng của người đi theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Đức Chúa cứu chuộc. Ta được gọi là dân thánh, là những người được Chúa cứu chuộc đấy, thưa chị em. Dân thánh, ông là ông thánh đó, anh là anh thánh đó, chị là chị thánh đó, bà là bà thánh. Giêsu Maria, con là thánh gì cha? Đúng, tự mình chả có thánh thiết gì đâu, nhưng mà vì mình đã được Chúa cứu chuộc, vì mình đã được Chúa xót thương, vì mình đã được Chúa đổ tràn đầy ân phúc của Chúa xuống trên ta rồi, cho nên ta vui mừng, hân hoan, phấn khởi và nói Hallelujah, tôi đã được Chúa thương, Chúa cứu rồi, tôi là dân thánh rồi, tôi là người được Chúa xót thương rồi, và tôi đã được Chúa ở ngay trong lòng của tôi rồi. Khi tôi có Chúa rồi, thì tôi là thánh chứ còn là gì nữa bây giờ? Điều quan trọng là ta có sống thánh hay không? Là thánh thì phải sống thánh. Dân thánh thì phải sống thánh. Mà sống thánh là gì thưa anh chị em? Sống thánh là sống trong niềm vui mừng, hân hoan, phấn khởi. Sống thánh là sống trong yêu thương, chan hòa, hạnh phúc. Sống thánh là lạy Chúa, con là người tội lỗi, xin Chúa xót thương con. Và Chúa đã xót thương con, Chúa đã cứu chuộc con, Chúa đã đổ tràn đầy ân phúc của Chúa xuống trên con, Chúa đã đổi mới cuộc đời của con. Bây giờ con sống một cuộc sống mới, cuộc sống khác, cuộc sống thánh. Hallelujah.
Hallelujah.
Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Và cùng nhau chúng ta chúc tụng, ngợi khen Chúa bằng bài hát Đêm Thánh Vô Cùng chúng ta vừa mới hát. Vì này ta hát với tất cả cái niềm tin tưởng, hân hoan, phấn khởi. Vì không chỉ có đêm nay là đêm thánh, nhưng mà mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút cuộc đời của chúng con là những giây phút thiêng thánh. Vì chúng con là dân thánh của Chúa. Dân thánh sống những ngày phút thánh bằng một cuộc sống thánh. Đó là niềm vui Giáng sinh, đó là tin mừng Giáng sinh mà chúng con loan báo cho mọi người. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đến với trời sẽ chư đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ, cánh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa, ơn châu báu không bờ bến, biển tìm kiếm của chỉ đêm.